Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, giáo điểm tin mừng của chúng ta đang sống những ngày tĩnh tâm cầu nguyện trong năm thánh kỷ niệm 30 năm tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, từ ngày 19 tháng 6 năm 2018 đến ngày 24 tháng 11 năm 2018. Và giáo điểm tin mừng chúng ta mỗi ngày anh chị em đến trước giờ thánh lễ đều có nghe hạnh các thánh tử đạo Việt Nam. Có tất cả là 117 hiển thánh tử đạo Việt Nam và một á thánh là Andre Phú Yên. Và trong 117 thánh tử đạo được tôn vinh, được phong thánh có bao nhiêu bà? 117 vị thánh có bao nhiêu bà? Tỏ lên có mấy bà? Một bà. Bà thánh nghĩa là bà thánh gì? Bà thánh là bà thánh Anne Lê Thị Thành. Và mừng kính ngày hôm nay, ngày 12 tháng 7, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Chúng ta vui mừng, hãnh diện, nhất là các bà, các chị, phụ nữ Việt Nam, vì trong số 117 các thánh có giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo nhân thì có một người phụ nữ, đó là bà Anne Lê Thị Thành. Bà Anne Lê Thị Thành sinh năm 1781 tại làng Bái Điền hay là Gia Miếu, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Song thân của bà Thành là người đạo gốc, gia đình khá giả, nhưng không có con trai nối dõi tông đường, cho nên thân phụ cưới thêm một người vợ thứ hai, khiến mẹ bà Thành phải mang hai cô con gái là bà Thành lúc đó 12 tuổi và em gái là Thuộc lúc đó là 10 tuổi ra đi lập nghiệp tại thôn Đông, xã Phúc Nhạc, tỉnh Ninh Bình. Có hai người con gái là Thành Thuộc. Năm 17 tuổi thì cô Lê Thị Thành kết hôn với anh Nguyễn Văn Nhất, sinh được hai cậu con trai và bốn cô con gái. Theo phong tục địa phương thì người làng lấy tên của cậu con trai đầu lòng để gọi song thân. Vì thế mà bà Thành cũng còn được gọi là bà D, cho nên chúng ta vẫn hay nghe nói bà Thánh D, tức là lấy tên của đứa con trai đầu lòng mà gọi tên của người mẹ. Còn tên của ghế sinh của bà là Lê Thị Thành. Hai ông bà quan tâm nuôi dưỡng và giáo dục đức tin cho con cái, Đặc biệt là bà Đê rất trọng những người dâng mình cho Chúa, cách riêng là các thừa sai và linh mục bản quốc. Gia đình của ông bà luôn sẵn sàng đón tiếp giáo sĩ đến tá túc trong thời bị bách hại. Vào sáng ngày đại lễ Chúa Phục Sinh ngày 14 tháng 4 năm 1841, tên Đễ là người theo giúp cha Thành, muốn lập công và ham tiền thưởng, cho nên đã mật báo nơi trú ẩn các đạo trưởng Tây Nam với Tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Ta thấy thời nào cũng có những người giáo dân, nhưng mà vì ham tiền cho nên trở thành giáo gian. Tại vì cái tên Đễ này là người theo giúp cho Thành, là người giáo dân, nhưng mà vì muốn lập công và ham tiền thưởng cho nên đã trở thành mật thám đi chỉ điểm chỗ mà các vị thừa sai, các linh mục, các giáo sĩ trú ẩn với Tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Linh mục thừa sai Jean-Paul Galli Calès Lý được ông trùm cơ đưa sang vườn của nhà bà Đê và núp trong đường mương khô cạnh cái bụi tre, lấy rơm rạ che khuất đi, những tưởng rằng trốn ở nhà bà Đê như vậy thì là thoát sự ruồng bắt của vua chúa quan quyền thời đó là thống đốc Trịnh Quang Khanh. Nhưng lính đã nhìn thấy bóng người chạy trốn nên cố sức lục soát, và cuối cùng thì họ đã bắt được cha ở đó. Bà Lê Thị Thành là chủ nhà cũng bị bắt vì phạm tội đồng lõa chứa chấp những người đạo trưởng ở trong nhà của mình. Ông trùm cơ, bà Lê Thị Thành và 8 người khác bị đóng gông đưa về ngục ở Nam Định. Vì chiếc gông quá nặng cho nên bà Đê thương chị em, nhiều lần bà đã gục ngã trên đường. Tại công đường, Tổng đốc Trịnh Quang Khanh lúc đó khuyến dụ ngọt ngào, rồi tra tấn nhục hình, đánh đòn đến tan nát thân mình. Dù là dụ ngọt hay là dù là dùng nhục hình, và thậm chí là bà Lê Thị Thành này đã bị người ta cột hai ống quần lại rồi nó thả con rắn độc vào bên trong để cho rắn độc cắn ở bên trong con người của bà Lê Thị Thành. Dù vậy thì vẫn không làm cho bà ấy nao núng niềm tin và bỏ đạo. Bà nhất định cương quyết, chết thì chết vẫn không bỏ đạo. Khi vào thăm mẹ, cô Nguyễn Thị Nụ là con bà Thành khóc nức nở khi nhìn thấy tấm áo của mẹ loang lổ những vết máu. Nhưng anh chị em nghe bà nói một câu rất là tuyệt vời thế này: "Con ơi, con đừng có khóc, mẹ mặc áo hoa hồng đấy. Mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc? Con ơi, mẹ mặc áo hoa hồng đấy." Thay vì bà khóc lóc, bà kêu than thì bà trấn an đứa con của gái của bà: "Mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu thì tại sao con lại khóc?" Rồi một lần khác khi những đứa con đến thăm bà thì bà nói: "Con hãy về chuyển lời của mẹ đến anh chị em con, nhớ coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sáng, sáng tối nguyện kinh dâng lễ, cầu nguyện cho mẹ vác thánh giá đến cùng. Không bao lâu nữa mẹ con chúng ta sẽ đoàn tụ trên nước thiên đàng." Ngoài cực hình tra tấn, ăn uống kham khổ, thì bà Thành còn mắc chứng kiết lỵ. Mặc dù có nữ tu tận tình chăm sóc, sức lực của bà ngày càng yếu và đã an nghỉ trong Chúa vào đêm 12 tháng 7 năm 1841 nơi chốn lao tù dưới triều vua Thiệu Trị. Theo quy định thì binh lính đốt ngón chân của bà để xác nhận tử tội đã từ trần hay chưa. Họ đã đốt ngón chân và thấy bà đã chết thật. Thi hài của bà được an táng tại pháp trường Năm Mẫu và 6 tháng sau được giáo hữu cải táng về nhà thờ Phúc Nhạc. Thưa anh chị em, Thánh nữ Anna Lê Thị Thành được nâng lên bậc chân phước vào ngày 2 tháng 5 năm 1909 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Chị em thấy vui không? Vui không? Vui không? Chúng ta nhiều khi mình cứ thích hướng ngoại, cho nên là thánh Việt Nam, thánh tử đạo Việt Nam mình em chả để ý, rồi mình coi thường, chẳng khẩn cầu, chẳng noi gương bắt chước gì cả. Phải thấy hãnh diện, nhất là các bà các chị thấy rằng là hôm nay chúng ta mừng kính thánh Lê Thị Thành, một người phụ nữ Việt Nam cũng có chồng, cũng có con như các bà các chị khác, mà nhờ ơn của Chúa đã kiên vững tuyên xưng lòng tin của mình, được phong lên bậc hiển thánh, một vị thánh nữ Việt Nam duy nhất cho tới bây giờ. Chúng ta phải cảm thấy vui, cảm thấy hãnh diện, và các bà các chị phải noi gương thánh Lê Thị Thành mà vững niềm tin của mình trong đời sống gia đình. Ngày hôm nay người ta không có bách hại đạo, anh chị em không có dịp để mà chết vì đạo, nhưng chúng ta phải sống vì đạo. Thay vì nói rằng tử vì đạo, thì ngày hôm nay tử vì đạo có nghĩa là ta dám sống vì đạo, dám sống vì lời Chúa, dám sống vì người khác, dám sống vì chân lý tin mừng. Và thưa anh chị em, một điểm quan trọng nhất tại giáo điểm tin mừng của chúng ta là dám sống vì đó. Giáo điểm tin mừng của chúng ta tại đây, không ai đến đây muốn quên cái gì thì quên, mà không được quên bốn chữ này là dám sống vì, tỏ lên tất cả dám sống vì, không chỉ có một hai người hét không có được, hét đều lên dám sống vì đó. Chúng ta dám sống vì lòng thương xót Chúa, đó là cách mà chúng ta tự đạo. Và nếu mà chúng ta dám sống vì lòng thương xót Chúa, thưa anh chị em, Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta đâu. Vì chúng ta nghe trong bài đọc 1, ngôn sứ Hosea nói thế này: khi Israel còn non trẻ, ta đã yêu nó. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng nghe Chúa nói: khi con còn non trẻ, ta đã đó, đúng rồi đó, khi con còn non trẻ ta đã
yêu nó.
Khi con còn phạm tội ta cũng vẫn
yêu nó.
Khi con không yêu ta lại càng
yêu nó.
Anh xem dương mạnh lên và nói to lên để xác tín rằng lòng thương xót Chúa không phải người ta bảo là cứu ước thì là chưa có lòng thương xót, đến tân ước rồi mới nói đến lòng thương xót. Không phải người ta bảo rằng là lòng thương xót là mới đây, nhưng thưa anh chị em, chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa đã có từ muôn đời. Ngay trong cựu ước, lòng thương xót Chúa đã tỏ hiện là ngay khi Israel còn trẻ, ta đã yêu nó. Còn bây giờ, ngay khi chúng ta còn trẻ thì Chúa cũng đã và từ Ai Cập ta đã gọi con ta về, ta tập đi cho Ephraim, ta đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành nó. Chúa thương xót họ mà họ không hiểu, họ không cảm nhận được rằng Chúa đỡ nâng họ và Chúa chữa lành cho họ ngay từ thời cựu ước chứ không phải bây giờ. Và tình thương, lòng thương xót ấy vẫn còn kéo dài cho đến thiên thu vạn đại. Lòng thương xót từ đời đời, vì Chúa là tình yêu, và tình yêu được thể hiện rằng bằng lòng thương xót. Cho nên không bao giờ Chúa không thương xót con người. Vì vậy mà Chúa tập đi rồi Chúa đỡ cánh tay, nhưng chúng không hiểu là Chúa chữa lành chúng. Ta đã lấy dây nhân nghĩa và lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Chúa không lấy dây nhựa, Chúa không lấy dây xích, Chúa không lấy lòi tói, Chúa không lấy dây thừng mà lôi kéo chúng ta, mà Chúa lấy dây nhân nghĩa và mối ân tình. Nhớ, ta đối xử với nhau phải như vậy, là phải lấy dây nhân nghĩa và mối ân tình. Nào dây cao lên, Chúa đã lấy giấy nhân nghĩa và lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng ta đến đây. Chúa lôi kéo chúng ta đến đây không phải bằng tiền bạc, không phải bằng áp lực này kia, nhưng mà Chúa lôi kéo anh chị em mình đến với giáo điểm tin mừng này. Chúa lôi kéo anh chị em mình đến với lòng Chúa thương xót bằng mối dây nhân nghĩa và bằng mối dây ân tình. Đấy, nhân nghĩa và ân tình là điều mà Chúa đã lôi kéo anh chị em đến đây. Rồi sau nữa thưa anh chị em, ta xử với chúng như người nức trẻ thơ. Anh nãy có con bé đây, mẹ bế đi mất rồi, nó khóc ấy, người mẹ cứ vô ngồi vỗ đó. Chúa nức chúng ta như người mẹ nức đứa con của mình. Ta xử với chúng như người nức trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Đó, như bà này, bà đang bế đứa bé này, bà bế nó lên đấy, bà bế nó đấy, có phải con của bà không? Đấy, bà bế lên đây đấy. Đây là hình ảnh mà Thiên Chúa yêu thương chúng ta đây thưa anh chị em. Chị, bà đứng đây, đây. Đây là hình ảnh mà Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Chúa như người mẹ, chúng ta như đứa bé. Chúa lấy dây nhân nghĩa và mối ân tình lôi kéo chúng ta. Xử với chúng như người nức trẻ thơ. Tôi nói sao chị làm như vậy? Ta xử với chúng như người nức trẻ thơ. Chị nức con chị đi, nức nó. Có biết nức không? Biết được không? Con bỏ quạt ra để con che hết mặt rồi con. Rồi, rồi, rồi. Rồi, chị làm đi. Ta xử với chúng như người nức trẻ thơ. Mà bà dơ nó lên. Tôi đâu có bỏ bà dơ nó lên. Bà nức nó, bà coi như thế giới này không có ai cả. Để chị với con của chị thôi. Không có cần biết ở dưới này người ta món ngó gì, kệ người ta. Bây giờ chị ấy nức nó đi. Rồi, nâng lên áp vào má. Giê-xu bà làm như ngượng quá. Có phải con của chị không?
Dạ thưa cha, con của con ạ.
Con thứ mấy?
Dạ con thứ ba.
Con thứ ba mà còn không biết nựng, không biết áp vào má nữa. Bà mắc cỡ, ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ. Rồi nâng lên áp vào má. Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Rồi nhưng nó không chịu về với ta. Nếu mà người đứa con mà được mẹ nâng niu, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, rồi em có ba là em có má, má yêu em như suối trong nguồn. Từ ngày sinh ra mẹ nâng như trứng, mẹ hứng như hoa, mẹ ôm vào lòng. Đấy, anh chị em hãy tưởng tượng Thiên Chúa của chúng ta yêu thương mình như vậy. Lòng thương xót của Chúa là nâng niu, là nức mình, là ôm mình, rồi đút cho mình ăn, rồi áp vào má mình. Nhưng nó lại không chịu về với ta. Hỡi Ephraim, ta từ chối ngươi sao nổi. Hỡi Israel, ta trao nộp ngươi sao đành. Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay, ta từ chối ngươi sao nổi, ta trao nộp ngươi sao đành. Trái tim ta thổn thức. Anh chị em lấy cái quạt đập vào ngực mình đi. Trái tim ta thổn thức. Trái tim ta thổn thức. Ruột gan ta bồi hồi. Trái tim ta ruột gan ta. Trái tim ta ruột gan ta. Ai đang có cái cảm giác đó? Chính Chúa đang làm cái điều đó, thể hiện lòng thương xót với mỗi một người chúng ta. Là trái tim Chúa thổn thức khi nhìn thấy đoàn người đông đảo như thế này, bơ vơ tất tưởi như thế này. Anh chị em ai là người lần đầu tiên đến với giáo điểm tin mừng, xin giơ tay. Lần đầu tiên. Cô này cũng lần đầu tiên luôn. Đây là lần đầu tiên. Một trong hai tay thật to để chúng ta chào mừng những người lần đầu tiên đến với giáo điểm tin mừng. Và ai là những người ngoại đạo, ngoại giáo, không phải là đạo công giáo đến với giáo điểm tin mừng, giơ tay. Giơ cao tay lên. Rồi một trong hai thật to để chúng ta chào mừng tất cả những anh chị em ấy. Anh chị em biết rằng là Chúa yêu thương chúng ta đến mức độ mà trái tim Chúa thổn thức vì thấy người dân đến dễ thương thế này. Và lòng của Chúa thấy bồi hồi xôn xao vì thấy người ta đến với Chúa, bất chấp mưa nắng, bất chấp nghèo khổ, bất chấp đau ốm bệnh tật, bất chấp là thuộc tôn giáo nào, người ta cũng chạy đến với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này. Cho nên trái tim Chúa, ruột gan Chúa, và Chúa nói ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ephraim nữa, vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Người phàm thì đối xử với nhau là theo cơn nóng giận, mà vừa ý thì chơi, không vừa ý là giết, vừa ý thì thương, không vừa ý thì ghét, vừa ý thì chơi, không vừa ý thì bỏ. Còn Chúa, Chúa bảo ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm, cho nên không hành động theo cơn nóng giận. Cút đi! Đó là nóng giận. Sao? Đó là nóng giận. Còn Chúa, ta là Thiên Chúa không phải người phàm, không hành động trong cơn nóng giận. Ở giữa ngươi ta là Đấng Thánh. Giơ cái quạt lên thưa anh chị em. Ở giữa ngươi ta là
Đấng Thánh.
Ở giữa ngươi ta là vì và ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ, ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. Cảm ơn chị rất là nhiều mà chị đã đến đây. Chị được ơn gì của Chúa muốn nói với mọi người không?
Con thưa cha là con nhà con sinh con thứ ba, đến 6 tháng tuổi con không thấy con lấy được.
Rồi. Sao?
Con thấy con nhà con không lấy được, con đưa đi viện thì bác sĩ con làm hết các xét nghiệm và chụp cộng hưởng từ thì thấy con nhà con là có năng nước ở trong não. Thì lúc đấy con xin, con cũng bồi hồi thì con có chị con cũng đi tu ở dòng Phaolô. Thì con nhờ chị con là bây ấy em chẳng biết làm thế nào đâu, chị ơi chị nhờ xem có ai quen cha Long không, vì em cũng nhắn tin cho cha rồi nhưng mà sau con đấy cha trả lời thì chị con mới nhờ một sơ. Thì sơ bảo là chị ơi em nhờ được cha Long rồi, cha Long nhận lời rồi thì cứ yên tâm chị nhé. Thế đồn đấy con mới về con xem luôn, con xem luôn thì Chúa đã nhận lời con của con. Và đến hôm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 bữa rồi là lễ quan tài họ của con là giáo xứ Thanh Nguyên ở địa phận Hưng Hóa. Thì con nhà con nó lại lên một cái năng dịch ở trên đầu này, thì con lại đưa con ra về Viễn Nhi thì làm hết các xét nghiệm, lại đi chiếu chụp, lại còn là CT thì con nhà con lại khuyết xương hộp sọ. Thế thì con lại vợ chồng con để này bối rối quá, thì vì bạn ạ, thầy Chúa con xin Chúa thương con. Thì con lại cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thì con cũng lại bảo chị con ạ, chị ơi, chị nhờ nhà dòng đi khấn giúp con giúp em. Thì em cũng lại lên chỗ nhà thờ của con nhờ các hội đoàn cầu nguyện cho con của con. Thì hôm vừa rồi thì con lại đi thì lại test lại thì cái năng nước lại Chúa con thương con của con xẹp được năng nước. Còn hôm vừa rồi đây lại đau cái xương hốc kháng này khóc quá trời. Thế còn lại đưa con nhà con đi ra viện thì người ta bảo là không việc gì đâu, thôi chị đi về. Ba hôm sau mà không đỡ thì bảo con bảo thôi chán quá rồi con chẳng đi nữa, con ở nhà con đọc kinh. Con bảo nhà con bảo thôi anh ơi, thôi mấy hôm nữa mà không khỏi thì đi thôi, cứ chắc Chúa lành cho con nhà mình rồi. Thì đến hơn chục hôm thì con nhà con vẫn đau, con lại đi ra. Con đi ra thì người ta bảo con nhà con cái xương bên này nó to hơn cái xương bên này, con nhà chị có vấn đề nhiều bệnh lắm, tôi chị về chị xin giấy chuyển viện cho con. Thì con bảo là ôi thôi bây giờ em còn đi Sài Gòn thôi, em trở về xin giấy được đâu thì hôm nào. Xong cuối cùng con lại đi làm tùy đồ thì con nhà con bình thường chẳng được gì cha.
Rồi con nó tên là gì?
Dạ con nhà con tên Lê Sa Nguyễn Bảo Ngân ạ.
Mấy tháng tuổi?
Này cha là bây giờ con nhà con được 1 tuổi mà con chưa tự ngồi được ạ.
Vâng, đây là bé Nguyễn Bảo Ngân là 1 tuổi, đứa con của lòng thương xót đang ở trước mặt chúng ta. Hallelujah. Đó thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa thương mỗi người anh chị em mình như vậy, và Chúa lo lắng chăm sóc cho mỗi người như vậy. Người mẹ mà thương con mình như thế, người bố thương con mình như thế, Chúa còn thương chúng ta hơn thế biết chừng nào thưa anh chị em. Và Chúa thương anh chị em mình đến mức độ mà Chúa đến trần gian này loan báo tin mừng. Rồi khi mà Ngài về trời, Ngài tiếp tục cái công việc đó bằng cách là sai các tông đồ, sai các môn đệ đi làm công việc là loan báo tin mừng. Và công việc loan báo tin mừng ấy được tiếp nối đến mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Và ngày hôm nay anh chị em nghe chỉ thị của Chúa cho mỗi người khi đi loan báo tin mừng thế này: anh em hãy đến với con chiên lạc nhà Israel, dọc đường hãy loan báo rằng nước trời đã đến gần. Dọc đường hãy loan báo rằng nước trời đã mạnh lên. Thưa anh chị em, người ta đang là sống không tin vào Chúa, người ta đang sống không cần biết đến Chúa, mà mỗi người chúng ta lãnh nhiệm vụ sứ mạng đi loan báo cho thế giới này là có Chúa, và Chúa Thiên Chúa của chúng ta, nước trời đã và Chúa ban cho các tông đồ cái quyền như thế này là hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Đấy, Chúa ban cho các tông đồ, ban cho những người đi loan báo tin mừng được quyền là xua trừ ma quỷ, chữa lành người đau ốm bệnh tật, và ngay cả làm cho người chết được sống lại. Chúa ban cho các tông đồ quyền đó, và ngày hôm nay cái quyền đó, cái ơn đó vẫn tiếp tục thực hiện. Và nếu muốn được như vậy thì những người môn đệ phải thực hiện mệnh lệnh của Chúa là như thế này. Thưa anh chị em, thứ nhất là nhiệm vụ của người ra đi. Người được sai đi là để loan báo tin mừng, chứ không phải loan báo tin buồn. Nhớ, mình loan báo tin mừng chứ không phải loan báo tin buồn. Đồng thời, người đó được sai đi để chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, chứ không phải là gieo rắc đau thương. Đó là cái điểm thứ nhất, nhiệm vụ của người ra đi. Mỗi người phải trở thành người loan báo tin mừng. Giơ cao cái quạt lên. Mỗi người phải trở thành người loan báo và là người sai đi để chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, chứ không phải là chúng ta đi đến đâu chúng ta gieo rắc đau thương đến đó. Thứ hai, tinh thần của người ra đi. Người được sai đi sẽ không gặp, sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà cần phải tin tưởng trao phó mọi sự trong tay Chúa. Tức là người ra đi rao giảng tin mừng cần phải có lòng tê tê. Người ra đi rao giảng tin mừng cần phải có lòng
tin thần.
Giơ cao lên. Người ra đi loan báo tin mừng cần phải có lòng
tin thần.
Cho nên giữa muôn vàn khó khăn đó, họ vẫn tín thác vào Chúa, họ không sợ. Mà tín thác có nghĩa là ra đi trong tinh thần thanh thoát, không cần phải cồng cành và quá lo lắng cho ngày mai. Hãy là người tôi tớ phục vụ, bởi vì anh em đã được cho không thì cũng phải cho không. Chúng ta cũng vậy, đã được cho không, giơ cao lên, chúng ta đã được thì cũng phải mãi lên, chúng ta đã được thì cũng phải. Nhớ, cho nên anh chị em đến đây, tất cả mọi sự là của Chúa. Anh chị em đã đến đây đóng góp với chúng tôi thì chúng tôi cũng phải cho không anh chị em như vậy. Nước cho không, cái gì cũng cho không, để chúng ta chỉ còn lòng thương xót Chúa mà thôi. Không có cồng cành, mời đi một đi giáo xứ nào thì hết xe hơi này tới xe hơi kia, rồi 5-6 cái xe chở biết bao nhiêu là đồ, rồi đến lúc mà không ở xứ này nữa lại đi xứ khác, lại cũng khuân hết, gỡ hết cả quạt, cả tủ rã, bếp núc đem hết đi, chả còn là cái gì. Chúa bảo là các ngươi đừng có cồng cành, không giày dép, không bao bì, thậm chí là không có cái gì dắt lưng nữa. Người được sai đi, người được đi loan báo tin mừng mà cứ suốt ngày cứ đi kiếm đất, suốt ngày cứ đi kiếm tiền, suốt ngày cứ đi xe hơi, suốt ngày cứ đi rông thì loan báo tin mừng cái gì được, thưa anh chị em. Cho nên Chúa bảo thanh thoát đi, nhẹ nhàng đi, đừng có ham hố nữa, đừng có cồng kềnh nữa, đừng có nặng nề nữa. lúc nào cũng phải lo kiếm đất, kiếm tiền, kiếm nhà, kiếm cửa, kiếm xe, kiếm cộ, kiếm mọi phương tiện, rồi quên luôn cái mục đích của mình là loan báo tin mừng, mà dừng lại ở những cái phương tiện đó. Đó là điểm tinh thần thứ hai. Tinh thần thứ ba là thái độ của người đó, là muốn được thành công thì phải mặc lấy thái độ của hạt lúa, tức là hủy mình ra không, phải nhân từ để ngửi thấy mùi chiên, như Đức Giáo Hoàng Francisco nói, phải ngửi thấy mùi chiên và mang lấy mùi của chiên, không ngại khổ, không ngại khó, cần phải hy sinh và luôn quan tâm đến người khác hơn là nghĩ về mình. Có nhiều người cứ suốt ngày hỏi, cha ơi, cha cứ đứng suốt ngày như vậy mấy tiếng đồng hồ sao cha chịu nổi, cha ơi, cha sao cha không có nhà bếp, nhà biết gì nấu nướng cho nó ăn cho nó đàng hoàng, sao cha chịu nổi. Tôi nói bao nhiêu người ta cứ đứng đường suốt ngày thì họ sẽ có chịu nổi hay không, bao nhiêu người họ cứ lang thang không có cơm ăn áo mặc họ có chịu nổi hay không. Còn mình là những người thừa sai, được sai đi loan báo tin mừng, vậy là phúc lắm rồi, còn kêu ca còn phải lo lắng gì cả. Cứ làm, bảo với cha làm đến bao giờ thì làm đến chết thì thôi, chứ có gì đâu mà phải bận tâm. Lúc mà chú bảo thôi đi Long, đi về đây thì đi, đi lên đường, có gì đâu bận tâm chi. Mà cứ phải người hỏi, vậy cha có ở đây bao lâu không, bảo tôi ở đây mai tôi đi rồi, ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về. Người ta còn biển nhớ tên gọi về, còn chúng tôi là một phát là đi luôn, chẳng có lôi thôi gì cả. Nhà cửa đất đai là vứt lại hết, bỏ lại hết. Ở chỉ nó đang lên giá nó xuống cái phục, đang 20 triệu mét nó xuống cái phục còn 2 triệu mét, lại trắng tay bây giờ đấy, ở đó mà đầu tư với tích trữ với lại ham hố của cái. Nhớ không? Nhớ không? Đừng có ham hố làm cái gì, đầu cơ tích trữ làm cái gì rồi đi một phát là ngồi đó là tiếc hồi hụi. Úi giời, giá ngày xưa lúc cha Long ở đây không bán sớm đi để mà có lời, gớm giết, ham hố nó vừa vừa chứ, kinh doanh nó vừa vừa chứ. Chúa bảo là không có cồng cành, không có vàng bạc túi gì cả, người thừa sai ra đi là đi, chứ còn gì nữa mà không đi, cứ ngồi đó mãi. Ra đi là chú bảo đi lá, như vậy lên, chú bảo đi lá, chú bảo đi lá, chú bảo đi lá, và được chưa, được chưa? Cho nên đấy là tinh thần mà chú bảo rằng là khi đến nhà nào thì các con hãy chào chúc bình an cho nhà ấy, đến nhà nào thì chào chúc bình an cho nhà ấy. Chứ không phải đến nhà nào thì cũng hỏi han coi làm ăn sao, rồi tiền của sao, rồi kiếm chỗ quen biết, kiếm chỗ dựa dẫm, rồi kiếm chỗ xin xỏ, kiếm chỗ đỡ đầu, rồi kiếm chỗ suốt ngày cứ lo đi kiếm những người giàu, suốt ngày cứ lo đi kiếm những người có tiền có quyền, rồi thì làm quen biết với họ, mà không biết rằng chú bảo vào nhà nào thì chào bình an cho nhà ấy. Mà nếu họ xứng đáng thì bình an sẽ ở, mà nếu họ không xứng đáng thì cứ việc mà ra đi, không có tiếc sót gì hết đó, cứ việc ra đi. Họ xứng đáng thì bình an ở lại, họ không xứng đáng thì ra đi. Nào, ở lại bên tay phải, ra đi bên tay trái, coi cầm cái quạt lên. Nếu mà họ xứng đáng thì ở lại, quạt cho người bên phải. Ở lại mà. Nào, dưới lên. Họ xứng đáng thì ở lại. Vào nhà nào thì chào bình an cho nhà ấy. Mà nếu họ xứng đáng thì, mà nếu họ không xứng đáng thì, mà chúng ta lúc nào cũng phải sẵn sàng ra đi chứ ở lại mãi. Cái bạn sẵn sàng ở lại. Cứ thấy là xây nhà xây cửa xong rồi ở lại, cứ thấy cơ dinh lên thì ở lại. Không phải sẵn sàng ở lại, chú không bảo mình sẵn sàng ở lại mà sẵn sàng. Nếu mà họ xứng đáng thì mình, không xứng đáng thì cứ ra đi. Đến mà họ rao giảng tin mừng họ không đón nhận, hay năm mấy rồi mà rao giảng tin mừng mà cứ chơi chơi ra thì cứ việc mà đấy, cứ việc xây nhà xây cửa rồi mọi cái xong rồi, nhưng mà chú bảo đi thì cứ việc mà không có tiếc nuối gì cả. Một tiếng là thanh thoát nhẹ nhàng như vậy. Đó, nhờ như vậy mà mới được Chúa ở cùng. Mà nếu có Chúa ở cùng thì người đi rao giảng tin mừng mới có thể chữa lành được cho những người đau bệnh, xua trừ được ma quỷ và cho người chết được sống lại. Nào, chúng ta cùng lắng nghe những người đã nhận được ơn lành từ việc rao giảng lòng thương xót của Chúa. Anh bạn lên đây, anh bạn. Họ được ơn như thế nào? Mời anh bạn người đầu tiên lên đây.
Con chào cha và chào cộng đoàn.
Con tên gì?
Con tên là Du Xe Trần Ngọc Hùng.
Rồi con.
Con là bố của Trần Ngọc Hùng.
Đây là Hùng, đây là bố Hùng. Rồi, thưa con được ơn gì? Con ở đâu và được ơn gì?
Dạ thưa cha, con ở giáo hội Trung Hậu, giáo sư Sơn La, giáo Phần Vinh, con ở Nghệ An ạ. Con được ơn chữa lành ạ.
Rồi, được ơn chữa lành như thế nào? Ông Hùng nói cho mọi người nghe.
Thầy cha, con của con là hôm mùng 8 Tết là bị tai nạn, đi xe máy đâm vào con bò chạy qua đường.
Đi xe máy đâm vào con bò. Rồi.
Đâm vào con bò chết ngay tại chỗ.
Ai chết?
Bò chết.
Ông làm tôi giật mình. Tưởng là nó, đây là được ơn chữa lành, nó từ cõi chết sống lại như là lúc nãy là tin mừng là cho người chết sống lại. Con của con đi ngày mùng 4 Tết đi xe máy đưa một con bò chết tại chỗ. Nó là con bò chết tại chỗ. Rồi sao nữa?
Thế là mê man bất tỉnh, thằng bệnh viện họ bảo là không phải cấp cứu nữa, sợ chết thì không phải cấp cứu nữa. Thế là toàn bộ anh em là nhắn tin cho cha là coi như cầu nguyện cho cháu là coi như sau 18 ngày bị tỉnh nằm trong phòng kính, gãy cả hai tay, bị não gãy cả hai tay vì bị não bị ép phổi, mổ não. Bị từ hôm mùng 8 Tết đến giờ, bây giờ con đi đến đem cháu đến để làm chứng cho cháu nhờ Chúa.
Hallelujah. Lúc đó là con chạy xe làm sao mà con tông vào con bò.
Dạ, thế cha là khi đó con đi làm về vào buổi chập tối, con đi xe nhanh vì con cũng không biết được bò nó đi qua đường. Thế là đang đi trên đường thì con bò đi qua, con thục sẵn vào con bò, con không biết. Trên sau xe con còn có cả vợ con nữa. Mà con thúc người con bò nó chết ngay tại chỗ mà con không biết gì nữa. Từ khi đó sao con chỉ nghe người kể, người khác kể lại con biết thôi.
Còn vợ con?
Nhà vợ con cũng bị thương nhưng có nhẹ hơn con. Con là bị vỡ sọ não với gãy hai tay, dập phổi và dập não. Còn vợ con chỉ bị xây xước ngoài da thôi.
Rồi con nằm bất tỉnh bao nhiêu ngày?
Con nằm bất tỉnh gần 20 ngày. Được anh em đi vào trong cha xin ơn và nhắn tin cho cha. Thì con đưa đến bệnh viện nên là các bác sĩ nói bảo là con bị giãn mắt, là giãn từ rồi không sống nữa, đã chết rồi. Sau cấp cứu mà không hai mươi mấy ngày mới tỉnh. Sau được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho là con được ơn Chúa nhiều, được sống lại ạ.
Đấy thưa anh chị em, với những phép lạ mà người chết sống lại vẫn còn ngày hôm nay, với những người tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, cha gửi tặng cho cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây tặng cho ông cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và gửi tặng cho vợ con cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa.
Dạ, con cảm ơn cha.
Vâng, rồi sau nhớ rồi cái con bò chết rồi có đem đi làm thịt không?
Dạ, có ạ.
Chua thôi. Rồi mời con về chỗ nằm bất tỉnh mấy chục ngày mà vẫn còn nhớ đem con bò đi làm thịt. Rồi mời bà cụ lên đây. Mời bà cụ lên đây. Rồi ba bà lên đây. Một, hai, ba. Ba bà, mau. Rồi bà cụ tên là gì?
Dạ, thưa cha, tên con là Katarina Trần Thị Đào. Con ở xứ Yên Khánh và địa phận Thanh Hóa.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 87 tuổi ạ.
Cho mời chồng phát tay, bà cụ gần 90. Bà mãi từ ngoài Thanh Hóa bà vô đây, bà được ơn gì của Chúa, bà nói cho mọi người nghe.
Dạ, thưa cha và cộng đồng lòng Chúa thương xót, vì con nó có cái bệnh là áp huyết của con cao 180 rồi 190. Thì con đi Hà Nội rồi con đi Thanh Hóa, thì bác sĩ biểu con là bà ở trên giường bà dậy thì bà phải ngồi là 30 phút thì bà mới được xuống đất. như là bất kể hay bà đi chợ, bà đi đâu mà thấy trong người là quay quay rồi nôn ói thì bà phải ngồi xuống. Thì 4 năm, thưa với cha và cộng đoàn, con chịu 4 năm. Và đầu con là cứ hai cái bên thái dương là như là hai cái ngón tay hắn giật. Hắn giật mà con khóc, đêm con không ngủ là con khóc. Rồi là 4 năm con chịu đựng. Thì là con muốn ói mà không ói được, mà nhà là con cứ quay ngược. Thì năm ngoái con có vào, thì cha đặt tay lên đầu con và cộng đoàn lòng Chúa thương xót cầu nguyện cho con. Thì con đã khỏi từ năm ngoái rồi, cho nên năm nay là con cố gắng con vào để con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và con cảm ơn cộng đoàn lòng Chúa thương xót ạ. Con xin hết ạ.
Anh em thấy một bà gần 90 mà làm chứng rất là rõ ràng, rành mạch, ngắn gọn, đầy đủ, cố phải dài dòng gì cả. Vâng, đây là cái máy tặng cho bà cụ nha. Bà có nghe máy bao giờ chưa?
Dạ, con 5G thì Đức Cha Linh cho con một cái mà con về con không biết bấm. Cha con bấm nhờ cứ nói đi lại, nói lại, nói đi lại, nói lại. Rồi con biểu cháu chắc con là bấm cho cụ với bấm cho bà với... bấm cho con xong con lại quên mà con cứ để cả đêm mới trên người con mà không có máy là con không ngủ được. Dạ vâng.
Thưa anh chị em, bà cụ này là rất là vinh dự là được chính Đức Trà Linh là chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Mà sao xong bà bảo Đức Cha chỉ cho bà bấm.
Con lại không dám nói cha.
Sao?
Cha con đi họp với Thanh Hóa rồi Đức Cha cho con ạ.
Vâng, chúng ta thấy tạ ơn Chúa vì chính Đức Cha Nguyễn Văn Linh là chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam mà đem máy đi để mà tặng cho những anh chị em của mình, cho giáo dân của mình. Đúng là một người mục tử nhân lành, biết chăm sóc đoàn chiên, người chủ tịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam mà có lòng thương xót như vậy, mà có tinh thần loan truyền lòng thương xót như vậy, thì những người giáo dân trong giáo phận và những người giáo dân ở đất nước Việt Nam của chúng ta, Giáo hội Công giáo Việt Nam của chúng ta chắc chắn sẽ được hưởng nhờ những ơn lớn vô cùng từ một người chủ chăn, chủ tịch hội đồng giám mục mà quan tâm đến việc loan truyền lòng Chúa thương xót. Mà tôi thấy rằng thái độ mà Ngài tặng cái máy này làm tôi rất là xúc động và cảm phục. Vì tôi chỉ là một cái linh mục quen ở cái xó xỉnh Nhà Bè này. Vậy mà một người là chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam lại lấy cái máy của một cái thằng xó xỉnh nào đó mà đi loan truyền gửi tặng cho giáo dân của mình. Mà bà cụ thì không dám chỉ hỏi Ngài bấm làm sao, cho nên cứ nghe đi nó lại nói lại. Bây giờ bà về bà bảo nó chỉ cho bà nhé.
Dạ vâng ạ, con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn lòng thương xót Chúa.
Đây tặng cho bà cái quạt nữa nhá. Chúa tôi, Chúa chúc lành cho bà. Chúa tôi gần 90 và đi còn ngon lắm. Và bà ngồi đây, bà ngồi đây. Cho bà ngồi dưới ghế này con này. Bà ngồi dưới giữa, đổi chỗ cho bà. Cho bà ngồi dưới giữa con. Rồi còn chi được ơn gì của Chúa?
Dạ con là Maria Hoàng Thị. Con là Maria Hoàng Thị Nan, 73 tuổi. Con được ơn Chúa là con nó bị ung thư phổi mà đi nhà thương thì cắt đi một phần tư phổi. Rồi đến khi làm lại thì nó là bị tủy. Rồi bác sĩ nói với con là bây giờ cho nó về cho nó ăn uống gì thì nó ăn thì nó chết, nó không có sống nổi đâu. Thì hai mươi mấy người cùng con với con thì mồ thì chết hết rồi. Thế con với nhân tìm đến Chúa, nằm thương xót Chúa thì con được một giờ chầu ba giờ thì con được ơn. Thế nào đến lúc con không có đi nữa thì về mấy tháng ấy, con nó biết đi lên thì bác sĩ tưởng là nó chết rồi, họ bỏ hết cả giấy tờ. Rồi đến khi con nó biết đi về nó khám lại thì bác sĩ hỏi, ủa anh đi uống thuốc ở đâu mà anh khỏi bệnh? Thì con nói là tôi đi nhà thương về thì tôi cũng chả có ấy, thì tôi chỉ cầu nguyện thôi. Vậy là con nó được đến lúc đưa lại thì kỷ xương thì nó hết. Rồi đến năm con lại bị gãy xương sống cột số 12. Bác sĩ cho con 8 tuần để mổ, nhưng mà con không mổ, con cứ cầu nguyện với Chúa thì 10 tuần con lên. thì con được hết nại thì con không phải mà ổn đất rồi. Đến năm vừa rồi đây, nhà con một tháng mà ba người con lại bị gãy xương sống nữa, thì con mới nằm được có 2 tuần thì đến con của con nó bị đi làm về, nó bị tai nạn, nó gãy, nó đông vào cột đạn thì là nó bị gãy đầu mà bể hết rồi, đứt răng đục cái gì rất hết rồi, chết. Bác sĩ nói chết 100% mà nằm 4 tuần nãy ở trong phòng cấp cứu đặc biệt. Thì con cứ ngửa mặt lên con kêu xin mấy Chúa, Chúa giờ con chỉ biết phó thác cho Chúa thôi, giờ con không biết cái gì nữa bây giờ mà con, thì con nằm đây. Sau cùng thì lại đến thằng con mà con nữa, lại thằng em đi làm lại bị tai nạn nữa, thì nó đưa vô bệnh viện 115 thì nó bắt mổ 15 triệu liền. Thì con bảo bây giờ tiền bạc đâu.
Rồi cuối cùng sao nữa?
Sau cùng thế này đưa bây giờ Chợ Rẫy, thì Chợ Rẫy nó đưa sang đấy nằm 4 ngày thì con lại không phải mổ nữa. Rồi là con được chữa thành hết, bây giờ con cũng xương sống con cũng không phải được hết mà con không còn được cái gì nữa. Thì con cảm ơn Chúa và cảm ơn đồng đoàn công nguyện cho con.
Hallelujah. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho bà 75 tuổi cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho bà. Bà 87, bà 75, còn bà bao nhiêu?
Dạ thì cha, con là Maria Phạm Thị Thanh, con 67 tuổi, con là giáo xứ Hòa Mây. À, thì cha, cách đây vài năm ấy thì con bị thoát vị đĩa đệm, rồi gai cột sống, thoái hóa cột sống, rồi con đi khám bệnh thì bác sĩ bảo con là phải mổ, nhưng mà con thì vì hoàn cảnh con cũng không mổ được, thì con cứ năn nỉ bác sĩ thì bác sĩ bảo con là vâng. Thế thì cuối cùng ấy thì con đi lễ thì xin cha trật tay cầu nguyện, thì con cũng cầu nguyện để Chúa chữa lành cho con. Đấy là ơn thứ nhất ạ, để con đã khỏi.
Rồi ơn thứ hai.
Còn ơn thứ hai thì được một thời gian nữa thì cái chân của con nó sưng lên, hai cái đầu gối của con nó sưng lên. Thì con đi khám bệnh ấy thì hãy cứ uống thuốc vào thì nó đỡ, nhưng mà hãy mà hết thuốc ấy thì nó lại nhức. Rồi cũng một thời gian sau con đi nhà thờ Trung Bắc ấy, con cũng xin cha đặt tay cầu nguyện, để con cũng cầu nguyện. Thế là Chúa chữa lành cho con, thế là con khỏi luôn.
Đây tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Cháu ở bên xóm của con nữa, người ta không dám lên làm chứng nhà thi cha bên xóm nhà con ấy, thì ở bên Tân Quy ấy, thì con của con ở đấy thì có một cái gia đình ở kế bên cạnh ấy, là họ là tôn giáo bạn, mà người chồng ấy thì đi dạy học ở ngoài trường ấy, rồi có người thứ ba. Thế rồi vợ chồng thì tan vỡ, rồi cãi lộn, rồi ly dị, rồi virus rồi cái chị đấy ra trầm cảm, xong rồi vì sao ra tâm thần luôn, chị chửi chồng cả 3 ngày 3 đêm. Xong rồi thì sau cuối cùng thì hai vợ chồng phải ly dị. Mà chị thì nhiều bệnh lắm, cũng giống như con vậy, thoát vị đĩa đệm, rồi thoái hóa đốt sống cổ, rồi gai cột sống, rồi bị tim, rồi đủ thứ hết. Thế lúc con lên nhà con của con chơi thì cái chị đấy mới sang với tâm sự với con mà khóc lóc lắm. Thế con cũng ăn đổi, thì con mới cho mượn một cái máy 570 dạng của con. Con bảo đây, nếu mà tôi cho mợ về mượn mợ nghe, nếu mà mợ tin tưởng là Chúa chữa lành cho mợ thì tôi dẫn mợ đi. Thế con cho chị mượn 1 tuần lễ thì chị xin đi theo con. Thì con dẫn chị đi cái tháng mà đáng lý là cha làm lễ nhà thờ Trung Bắc, mà được cha không làm, cha làm ở đây đấy, là con dẫn xuống đây. Thế chị đi về với con thì được 2 ngày, thì con chưa dám hỏi thăm. Con bảo để từ từ đó rồi con hỏi thăm xong có bớt không. Thì được 2 ngày thì chị gọi điện cho con, chị nói cô ơi, con hết bệnh rồi. Cái tối hôm mà cô đưa dẫn con đi về đấy thì con chân con nhức lắm, tại vì ngồi xe mấy tiếng đồng hồ rồi nó nhức lắm. Nhưng mà con ngủ đến sáng ra thì cái bệnh của con hết trơn luôn. Thế rồi con rồi là tha thứ cho người chồng, cho người chồng trở về nhà. Rồi sau đó hai vợ chồng rất là hạnh phúc, ngày nào cũng đánh cầu lông với nhau, rồi vui vẻ với nhau, rồi lại đưa người chồng đi đến giáo điểm này để xin cha đặt tay nữa. Thì cha con tạ ơn Chúa vì Chúa đã là
Hallelujah.
Nữa
một là ba người ngoại đạo luôn ạ.
Dạ cũng người ngoại đạo ạ. Là cái chị đấy thì cũng khoảng 35 tuổi mà tên là Bích, mà đau lắm, đau nhức cũng không biết là bệnh gì nhưng mà đau nhức lắm. Mà nghèo lại ở đến nhà trọ bên Bình Dương ấy. Thế đi làm bên công ty thì 1 tuần chỉ đi được có 2-3 ngày thôi, thế rồi người ta đuổi việc. Rồi lên nhà con chơi rồi khóc lóc, rồi con mới bảo với cái chồng ấy rằng bây giờ con sau cái số điện thoại của cha để nhắn tin cho cha để xin cha cầu nguyện cho, mà cũng trình bày là ngoại đạo mà như vậy. Thế rồi anh ấy mới nhắn cho cha thì cũng được cha trả lời. Rồi con cũng cầu nguyện cho cái chị đấy ngày đêm. Thế rồi giờ thì Chúa chữa lành cho luôn rồi.
Hallelujah. Đây gửi tặng thêm với chị cái máy 365 bài giảng và cái quạt giao điểm tin mừng nha. Rồi Chúa chữa lành cho chị. Rồi lên đây con. Đi dắp lên. Rồi con đứng ở trên này. Đứng trên này con. Đứng đây. Đứng lên, đứng lên, đứng lên đây. Con tên gì?
Con tên là Canerong Ninh.
Hả?
Canerong Ninh.
Canaroki.
Ninh á.
Hả?
Canerong Ninh.
Karanuni. Bấy mấy tuổi?
9.
9 tuổi. Con tên là gì?
Cha con là Jose Canerong Nam.
Karanuki, Karanunam. Con mấy tuổi?
Cha năm nay lên lớp 8.
Mấy tuổi?
13.
13 tuổi. Còn con tên gì?
Dạ thưa cha, con là con xin kính chào. Được, được. Dạ con tên là Helena Ca Như ở Giao.
Ca Như. Dạ. À, vậy là chúng ba đều là hai đứa con của con. Và chú con người gì?
Dạ con ở giáo xứ Di Linh, giáo phận Đà Lạt.
Dân tộc gì?
Dạ con dân tộc Cờ Ho.
Vâng, chúng ta một tràng pháo tay cho ba mẹ con người dân tộc Cờ Ho. Cho nên có những cái tên mà chúng ta thấy phát âm nghe nó hơi lạ tai là như vậy. Rồi chúng con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ kính thưa cha và cộng đoàn, cách đây 6 năm con trai của con nó bị bệnh đồng kinh. Lúc đó gia đình hoàn cảnh của con nghèo lắm, không có đủ điều kiện để đi chữa. Xong con còn họ làng xóm của con còn mê tín dị đoan lắm cha. Xong họ nói là con hãy mời thầy cúng đi rồi con của con sẽ chữa khỏi. Con cũng nghe lời họ là đi mời thầy về cúng để chữa khỏi bệnh cho con. Họ nói nếu mà chữa khỏi bệnh cho con của con thì không tốn ít không nhiều tiền đâu, cỡ 8 triệu thôi. Xong con bàn bạc với chồng con, ôi 8 triệu một số tiền quá lớn đối với gia đình của con. Xong con nói với chồng, mình có miếng đất của bố mẹ anh cho mình bán đi để chữa khỏi bệnh cho con. Rồi mai mốt mình có sức khỏe mình sẽ đi làm. Xong chồng con cũng đồng ý bán, mời thầy về cúng. Nhưng cúng xong thì chồng con của con vẫn bị nặng thêm. Lúc đó con chẳng nghĩ gì đến về lòng thương xót Chúa. Con đi lễ chỉ nói ngoài có đạo thôi, nhưng con chẳng biết gì hết về Chúa. Lúc đó chồng con là người ngoài đạo thì chồng con cũng không hiểu gì hết thưa cha. Lúc đó xong chị con mới nói là em thử xuống nhà thờ Chí Hòa đi, ở đó cha cầu cha chữa bệnh liên lắm. Xong con mới qua cha
con xuống đó là sao?
Dạ con xuống đó thì lúc lên xe 10 giờ hai vợ chồng con lên xe, con nói xin Chúa dẫn đường chữa lối cho con, cho con đi tới nơi được chữa lành khỏi bệnh cho con của con. Con sẽ phó thác linh hồn con trong.
Rồi cuối cùng.
Dạ cuối cùng con được tới nơi. Xong mấy người đi cầu nguyện họ dẫn con lên cầu nguyện, con cũng theo họ và đặt tay lên xác ướp của Chúa, sờ kêu gọi Chúa ơi.
Rồi cuối cùng sao?
Dạ cuối cùng thì con nhìn sao
bé này này.
Dạ sao cha làm lễ xong cha đặt tay lên đầu, con đã khóc khóc nhiều lắm cha. Xong đứa con từ con của con từ đó cũng khỏi bệnh luôn.
Hallelujah. Rồi hôm nay từ đó từ Chí Hòa mà con đã cầu nguyện và đã cha đặt tay được Chúa chữa lành. Rồi hôm nay làm sao con biết từ giáo điểm tin mừng mà con đến đây quay lại để mà tạ ơn và làm chứng cho Chúa.
Dạ cũng nghe nhiều người hả ở dưới Tân Bùi hay ở đâu họ đi cha Nam thầy Nam á cha. Thầy Năm dẫn một đoàn đi bữa trước thì con còn có con bé ở nhà nên con không đi được. Để theo mấy chị cô tụi con đi được 30 người nên con cũng theo họ đi để làm chứng cho Chúa.
Vâng thưa anh chị em, có rất nhiều người giàu có, rất là nhiều người là những người kinh rồi được mọi phương tiện, nhưng mà có mấy người quay trở lại để tạ ơn và làm chứng cho Chúa. Chúa bảo 10 người phong cùi là 9 người kia đâu rồi, họ có được khỏi hay không? Mà tại sao chỉ có một người ngoại đạo quay trở lại? Hôm nay một người dân tộc Cờ Ho, gia đình nghèo đến mức độ mà có mỗi miếng đất là nghe lời người ta xúi bán đi, được mấy triệu để mà mời thầy cúng đến, cúng cho đứa con mình hay bị động kinh, thằng bé này đây. Nhưng mà có khỏi đâu, nó còn nặng thêm nữa. Rồi mới chạy đến với lòng Chúa thương xót, mà đi đến tận nhà thờ Chí Hòa. Lúc đó, cái đây 5 năm tôi đang làm nhà thờ Chí Hòa, và thằng bé đó được khỏi. Bây giờ 5 năm sau chị quay trở lại để tạ ơn và làm chứng cho Chúa. Mặc dù rất nghèo, rất quê mùa, rất xa, và cũng rất là thiếu thốn mọi thứ, nhưng chị có được một lòng tin, nhưng chị có được tấm lòng thương xót của Chúa. Cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Ông Út có đi tu không?
Dạ có.
Ông Út con có đi tu không?
Có.
Ồ, chúng ta có một chàng phát thật lớn, có hai cha. Hai cha là người dân tộc và đi truyền giáo cho những người dân tộc, quá tuyệt vời nha. Đây tặng cho cha cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu nha. Đây tặng cho cha cây quạt luôn nha. Đây tặng cho cha móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Đây rồi tặng cho cha hai chàng chuối, về cho ba một chàng, mẹ một chàng nha. Rồi mốt con làm cha được con đi truyền giáo ở đâu?
Dạ,
ở đâu? Anh chị em thấy nó run đúng đồ mà nó chảy nước mắt, nó khóc rồi mà. Thế anh chị em thấy nó cảm động vì nó nghĩ rằng là tôi nói giỡn, nhưng mà thực sự chúng ta thấy mình có phải có niềm tin chứ. Bây giờ đây là những linh mục tương lai cho giáo hội Việt Nam trên cái đồng truyền giáo ở vùng cao nguyên, mà nơi người dân tộc họ nói tiếng Cờ Ho. Chúng tôi đến đó chỉ có ho chứ làm sao mà làm giảng được cho họ. Phải không ạ? Phải Chú dùng chính người dân tộc này. Con, Chú chúc lành cho con nhé. Rồi, đây về bình an. Rồi, rồi, xin chúc lành cho ba mẹ con chúng con. Bà cố nha, bà cố.
Dạ, 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 dạ.
Nha.
Dạ.
Thích không?
Dạ, con.
Thích không?
Dạ, thích.
Rồi, được rồi.
Dạ, cha.
Rồi, mời anh lên đây. Anh được ơn gì của Chúa?
Dạ vâng, con kính chào cha và chào tất cả cộng đoàn. Con ở Du Xe Hùng, con ở giáo phận Hưng Hóa, tỉnh Phú Thọ. Con được ơn Chúa từ tháng 12 âm năm 2017, hai vợ chồng con vào đây xin được con. Thì để xin con đi khắp con đời, người ta cứ bảo con là con không bao giờ con có con gái cả. Thì con ước mơ con chỉ xin một đứa con gái. Thế con vào đây thì đến giờ thì vợ con đã được mang bầu được 5 tháng rồi. Được 5 tháng, thế hôm nay con vào con tạ ơn Chúa. Vì con vào được xin con chục năm rồi ạ.
Vâng, thì anh chị em một người chờ đợi suốt 10 năm mà bây giờ đã có được một đứa con ở trong bụng là 5 tháng. Hôm nay anh cũng quay lại đây để mà tạ ơn Chúa. Hallelujah! Đây gửi tặng cho chị ấy cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Con mua 10 cái rồi.
Đây mua rồi.
Thứ hai nữa con hai ơn nữa con kể ra, nhưng mà cha ấy sợ. Vâng, bởi vì là con thì biết đến Chúa lòng thương xót thì mới từ năm ngoái. Đến con thì thường thường cứ uống nước lạnh vào thì là con viêm họng ngay. Thì con kiểm tra nhiều người ta cứ bảo con là có tế bào lạ, con thì ít biết sợ. Thế con đọc Chúa lòng thương xót ấy từ trước Tết, từ lúc con đi vào trong này về. Thì con xin xong 3 tháng vừa rồi con kiểm tra con chả nào. Đến giờ con cứ uống cả, thử cả một ca bia một tu một hơi luôn. Thử xem là có sao không, con lại thấy bình thường.
Ông không tu nước lạnh mà ông tu luôn một ca bia. Ông thử khôn quá. Rồi ơn kế tiếp.
Cái thứ hai nữa là con xin phép cha là con thì Công giáo. Như trước kia con cũng đi thắp tùng với các cụ nhiều, gọi là các quan ấy. Thì cũng các thầy thì đi vào đình vào chùa cứ lên cung để cúng bái. Thì con thì đi thì mình cũng gọi là trước kia thì mình gọi là lúc người ta cúng thì có khi mình đọc kinh, nhưng mà đến khi đi nhiều rồi thì cũng thấy người ta xem bói thấy hay thì con cũng xem bói đấy. Rồi con cũng làm những cái lễ chẳng hạn như 50-100 triệu thì cũng có làm lễ. Thì làm lễ thì xong ngược lại thì các thầy cúng ấy, người ta gọi là dựa vào cái lòng tin của mình để người ta làm những trò, người ta vay mượn rồi thì người ta xui khiến trả. Thế thì xong thì con phát hiện ra thì nó biết là con là bên giáo, con rất là cứng đầu, thì con chỉ có nghĩ về Chúa thôi. Thế là con về con đọc kinh một lần, nên nó bảo con là chuẩn bị sắm 100 con voi 100 con voi cái lượng tiền nó khoảng 400 triệu cơ cha.
Để làm gì?
Để làm lễ đấy cha, để công.
Lễ để làm gì?
Để đi làm, con đi làm công việc ấy, con làm công việc cho may mắn ấy.
Ôi trời, lệnh chua tôi. Nhà thì nghèo mà kiếm mấy trăm triệu mà cúng 100 con voi thì nó lại còn nghèo hơn đi chứ. Rồi cuối cùng thì sao?
Xong cuối cùng thì con hôm đấy con đi lễ, làm lễ về, xong tối
anh chị em. Chúng ta tạ ơn Chúa vì điện nó bị trục trặc, chúng tôi xin lỗi anh chị em nhưng đang theo dõi trực tiếp vì lý do điện nó bị cúp mất một pha, cho nên là phải đổi lại để mời anh chị em chúng ta ngồi xuống ổn định lại nha. Và câu chuyện được tiếp tục là anh này anh ấy đi cúng, đi với các quan để vào các ngôi đình, ngôi chùa và mấy thầy, đó là phải cúng tới 100 con voi. Và bị anh cho biết kết thúc là sao?
Dạ vâng, con chưa kết thúc. Bởi vì con lại, mình con lại là bên giáo. Thì khi mà con đi sắm những cái đồ đấy, tự bọn nó sắm, con gửi tiền cho nó sắm, sắm xong về, tối về con ngủ mê. Con ngủ mê là mình chết, có vắc cái thánh giá. Thế con nhìn thấy hai cái ảnh. Thế thì hôm sau là con phát hiện ngay là mình là công giáo. Mình có một cái phép lạ, có một cái phép lạ là báo tin trước cho con. Hôm sau là con gọi điện cho nó thẳng luôn và con bảo mày mang trả tiền ngay cho tao, không mày chết nào. Thế vì là nó phát hiện con là cũng có số má nên là nó sẽ chuyển tiền lại cho con. Chà. Cái thứ hai nữa là con khuyến cáo đây cho cộng đoàn bà con là không nên xem bói toán vì là nó lợi dụng vào cái lòng tin của mình và bọn tà đạo để mà nó lừa đảo, nó chiếm đoạt. Chứ mình tin vào Chúa. Từ khi con biết đến lòng thương xót từ năm ngoái là con xin, hầu như con xin gì được đấy.
Hallelujah. Nói lên hallelujah. Tôi gửi tặng nhân cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Vững tin vào Chúa và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và chẳng chuỗi lòng Chúa thương xót, anh đeo vào tay để Chúa nhìn giữ anh nha. Rồi xin mời bé. Rồi con lên đây con. Như vậy. Rồi con ôm cái gì đây? Con tên gì?
Con tên Luca Nguyễn Ngọc Minh Quân.
Gì?
Luca Nguyễn Ngọc Minh Quân.
Rồi con bao nhiêu tuổi?
Sắp 10 tuổi.
60 tuổi.
Sắp 10 tuổi.
Sắp 10 tuổi. Ồ, phải tưởng nghe nói 60 tuổi. Nó sắp 10 tuổi, không biết là nó có khi nó 1 tuổi nó cũng sắp 10 tuổi. Rồi con có cái chuyện có gì đây? gì đấy?
Lên.
Nói cái gì đấy?
Lên đi.
Hả? Đây là cái gì? Đây là cái gì?
Lợn.
Hả? Con lợn. Rồi chua thôi. Rồi con lợn này, trong con lợn này có cái gì?
Tiền.
Có tiền, trong lại có tiền rồi, tiền để làm gì? Nghèo.
Đóng góp cho các bạn nghèo.
À, đóng góp cho các bạn nghèo. Rồi, cho vợ chồng phát tay thưa anh chị em. Rồi tôi sắp 10 tuổi, có con lợn. Trong lợn có tiền, đóng góp cho các bạn nghèo. Rồi, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, mốt lớn lên sắp 10 tuổi rồi, mốt là có sắp đi tu không?
Có.
Rồi, cho vợ chồng phó tay chúng ta có thêm một cha sắp 10 tuổi và sắp đi tu và sắp làm linh mục. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời anh là người gì? Anh người gì?
Con ở Ninh Bình, người Kinh.
Rồi, anh được ơn gì của Chúa?
Con được ơn 12 năm chúng con cưới nhau, năm nay con được Chúa cho vợ chồng con và đứa con. Thì nay con lên con làm chứng cho Chúa.
Tên gì ở đâu?
Con Phêrô Vũ Văn Nguyên, con ở Ninh Bình, giáo phận Phát Diệm ạ. Con năm nay 36 ạ.
36 tuổi và suốt 12 năm. Vâng, đây là một cặp vợ chồng hiếm muộn ở Ninh Bình, 12 năm không có con, và hôm nay Chúa đã ban cho được đứa con. Và anh nghe quay trở về đây để anh nghe dâng lời tạ ơn Chúa, và cũng để cho những cặp vợ chồng hiếm muộn để vững niềm tin hơn. Rất nhiều người đã đến đây cầu nguyện và rất nhiều người đã được ơn, nhưng mà cũng chỉ có một số ít các bạn dám mạnh dạn lên đảm chứng là đã được có những đứa con để không còn bị bệnh hiếm muộn nữa. Để tặng cho con cái máy này để con về cho đứa con của con nó nghe, để tạ ơn lòng thương xót Chúa nha.
Vâng, con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha cũng cộng đoàn. Này con đến đây để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho những người hiếm muộn.
À.
Con xin cha và cộng đoàn cầu cho những đôi hiếm muộn để mọi người đều được có con để vui vẻ trong vợ chồng và cuộc sống. Như
anh có cầu nguyện cho tôi không?
Có ạ. Con cầu nguyện cho cha là mình khỏe, chứ không phải cầu nguyện cho cha như thế.
Rồi, cảm ơn anh. Mời ba bà lên đây. Ba bà luôn. Thưa anh chị em, tôi cũng hiếm muộn vì lý do là rất là mong có nhiều người được đi đến với lòng Chúa thương xót. Mà nếu người ta không đến với lòng Chúa thương xót thì tôi cũng bị hiếm muộn, đúng không? Đúng không? Tại là một người cha tinh thần, một người cha mà mong ước có những đứa con để đến, mà không có đứa nào thì có phải là hiếm muộn không? Có phải không? Mà hôm nay anh em nào đến đây như vậy, tôi còn hiếm muộn không? Đâu ai là những người con của lòng Chúa thương xót giơ tay? Ai con của lòng Chúa thương xót giơ tay? Bà này bà vừa làm chứng xong bà cũng không giơ tay nữa. Thì cao lên, ai là con của lòng Chúa thương xót giơ tay lên. Giơ cao nữa lên, vỗ tay. 1, 2, 3. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Đấy, còn hiếm muộn nữa đâu thưa anh chị em, bằng này đứa con mà còn hiếm muộn gì nữa. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Con trọng kính cha Giuse, con là Maria Vũ Thị Dung. Con năm nay 51 tuổi. Tụi con thuộc giáo xứ Tân Mỹ Hạt Hóc Môn. Này con thưa cha là và cộng đoàn, nay con được ba ơn Chúa ban những nhiều ơn lắm.
Thôi được ơn gì kể ra, ơn thứ nhất.
Dạ thưa cha, là ơn thứ nhất là con bị cách đây được 6 tháng là con bị u sơ buồng trứng, nhưng mà bác sĩ khám bảo là con chuẩn bị sang là ung thư. Nhưng mà con bảo thôi con chẳng biết, nhờ ơn Chúa, con nhờ ơn Chúa và con cầu nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế con không phải bệnh ung thư nữa.
Rồi, ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai đó là trước con của con thì con là ngoại đạo, con mới trở lại đạo, mà chồng con thì mất sớm. Mà con thì nuôi dạy hai cháu ăn học, mà nay cũng được ơn Chúa soi sáng, và con của con, hai đứa con nay nó cũng ngoan mà nó đi làm.
Vâng, đó là ơn thứ hai của một người mẹ quá con côi mà con ngoan ngoãn hiền lành chịu khó học. Ơn thứ ba.
Dạ, thưa cha, là ơn thứ ba là hôm vừa rồi con nó bảo mẹ nếu mà phải ung thư thì con phải bán nhà đi để con lo cho mẹ. Nhưng mà con nó bảo thôi cứ phải bán đi rồi sẽ lo cho mẹ, rồi cái sức khỏe đã rồi nhà cửa rồi mua thêm sau. Tại vì con cũng mua được 2 căn nhà, mà 1 căn thì con bảo thôi con đấy liệu đấy con xem đấy, nếu mà
cuối cùng sao?
Cuối cùng con ông bán rồi chưa chạy chữa cho con, nhưng mà Chúa cứu con là không phải mổ, mà chưa bác sĩ bảo là con về cảm ơn bề trên đi, là con không bị cái gì nữa. Rồi.
Hallelujah. Thưa anh chị em, có những người con mà dám bán nhà để chữa bệnh cho mẹ. Còn có những đứa thì nó bán mẹ để nó chữa bệnh cho nó. Đây, cho tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Bà hạnh phúc vô cùng vì đứa con nó coi mẹ nó hơn căn nhà. Còn có những đứa nó coi nhà hơn là mẹ của nó. Nó đuổi mẹ nó ra khỏi nhà. Đúng không? Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi. Rồi, mời bà.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con bệnh bị đau nửa đầu từ năm 1914 tới nay là được 4 năm. Xong nhờ chị Lụa, chị mới vô nhà với chơi với thấy vậy. Chị nói tôi bây giờ chị đi làm thương xót đi, rồi tôi dẫn chị đi. Hồi giờ chị ngủ với kia rồi cha. Chị cũng được mong được làm chứng mà chị không được lên nhà. Bây giờ con đi như vậy là cả cái bệnh viện Sài Gòn, các bệnh viện con đi hết rồi, chụp MRI rồi CT rồi đủ hết, nhưng mà không hết. Giờ từ ngày con đi làm tương xác đến nay là con đã hết rồi.
Hallelujah. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Trần Thị Lộc, con ở Lâm Đồng. Con là người đạo Phật.
Người đạo gì?
Dạ, đạo Phật.
Cho một tràng hoa tay nữa thưa anh chị em. Nói và đây là một người đạo Phật và đã được ơn Chúa chữa bị bệnh đau đầu bao nhiêu năm?
Dạ, 4 năm.
4 năm và được một người công giáo đưa đến.
Dạ.
Vâng, và chị đã được Chúa chữa lành. Hôm nay chị quay về đây để mà tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Đạo Phật, chị có nghe cái máy này bao giờ chưa?
Nhà tối con nghe, con thích nghe, nghe của người ta cha.
Vẫn thích nghe là nghe của người ta. Bây giờ chị nghe là của chị, chứ không phải cứ nghe nhờ người ta nữa nha. Rồi, Chúa chúc lành cho chị, mời chị về chỗ ngồi. Rồi, còn con được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, con ở Bà Rịa Vũng Tàu, con tên Quỳnh Thị Cứu ở Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ, năm nay 65 tuổi.
Rồi, được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được ơn của Chúa là con bị máu lên não không được. Cái nó cứ chóng mặt, không thấy đường. Cái con, bà xui con bắt dẫn con lên đây, Chúa đặt tay lên đầu. Rồi con khỏe bớt, với con bị bệnh bao tử. Thái quá cuộc sống rồi. Rồi bữa nay là con bớt hoàn toàn. Bữa nay con lên con làm chứng cho Chúa, và con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha.
Hallelujah. Rồi chị, sao chị biết đến lòng thương xót của Chúa?
Dạ, có bà xui bị khớp hết luôn. Mà bà đi, bây giờ bà mạnh khỏe hết. Bà kêu bữa nào bà đi làm chứng cho Chúa. Bà dẫn con đi.
Rồi chị là đạo gốc hay đạo theo?
Con không có đạo, con bên đạo Phật.
Thưa anh chị em, còn bà xui là Phật hay là đạo hay là Chúa?
Bà xui đạo Chúa. Con có 2 đứa con gái gả cho Thiên Chúa, người Thiên Chúa.
Có 2 đứa con gái gả cho Chúa, cho nên bà xui là đạo Chúa.
Dẫn con đi. Dạ, bà Chúa dẫn con đi lên đây, con nhờ được ơn của Chúa.
Bây giờ chị đạo Phật, nhưng bà chị có tin Chúa không?
Dạ không tin, bữa nay con bớt hoàn toàn, con dẫn thêm 2 người nữa. Bữa nay con dẫn thêm 2 người nữa.
2 người gì?
2 người bạn ngồi gốc kia.
Thầy dạy thầy đạo.
Dạ Phật luôn.
Phật luôn.
Dạ.
Rồi, tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Dạ, cảm ơn cha.
Rồi, tặng cho chị cuốn sách này tâm thư lòng nhân hậu để chị đọc dạ. Nha. Rồi.
Con nó mới sinh 2 tháng tuổi mà nó bị nổi mề đay, cái nó viết cho con tờ giấy, con lên con nhờ Chúa thương xót tụng kinh.
Rồi bây giờ nó nói đi không được, nó nhờ con mua cái máy kia về cho nó nghe. Con đi mua cái máy đó cho nó.
Rồi chị, con của chị đau mà chị đến đây nhờ Chúa tụng kinh. À, và Chúa chữa không? Chữa không? Có, chứ đâu phải là nói tụng kinh mà Chúa không chữa. Chúng ta thấy không? Là ngày xưa Chúa đã sai các tông đồ đi rao giảng và Chúa ban cho quyền chữa lành bệnh tật, cho kẻ chết sống lại và xua trừ ma quỷ. Ngày hôm nay việc ấy vẫn tiếp tục xảy ra và Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta tiếp tục ra đi để loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, nhưng mỗi người chúng ta được mời gọi ra đi loan báo tin mừng, làm chứng cho lòng Chúa thương xót với trọn niềm tín thác, không bao bị, không giày dép, không lo lắng gì cả, vì có Chúa là đấng nhiều lòng thương xót lo lắng cho chúng ta. Chúng ta chỉ việc tín thác, và khi tín thác như vậy, Chúa ban cho mỗi người được những ơn chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn và trở thành nhân chứng cho lòng thương xót của Chúa và ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người biết đến lòng thương xót của Chúa. Alleluia. 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 Mời chị em ngồi xuống và cùng